mời cộng đoàn nghe lịch phục vụ trong tuần Chủ nhật thứ sáu thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Chúa Cha, nguồn mạch và cùng đích của phục vụ. Từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã chúc lành cho các sinh vật, đặc biệt là cho người nam và người nữ, giao ước với ông Noe và với tất cả mọi sinh vật canh tân lời chúc lành sinh sôi nảy nở này. Bất chấp tội lỗi của con người đã khiến đất đai bị chúc giữ, nhưng khởi từ tổ phụ Abraham, lời chúc lành của Thiên Chúa mới đi sâu vào lịch sử loài người, một lịch sử đang hướng về cõi chết để làm cho nó tiến về cõi sống, tiến về nguồn mạch của nó. Nhờ đức tin của cha các kẻ tin, người đã đón nhận lời chúc lành và lịch sử cứu độ được khởi đầu. 17 thứ 2, 18 thứ 3, 19 thứ 4, 20 thứ 5, 21 thứ 6, Thánh Phêrô Damiano, giám mục tiến sĩ hội thánh. 22 thứ 7, lập tông tòa Thánh Phêrô lễ kính. 23 Chủ nhật thứ 7 thường niên, giao hôn phối, giao lần thứ 2. Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020, có anh Giuse Huỳnh Quốc Thái, con ông Giuse Huỳnh Châu và bà Maria Vũ Thị Liễu, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1991 tại thành phố Hồ Chí Minh, giáo xứ Tân Phú, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Mai Nhi Tân Tòng, con ông Mai Ngọc My và bà Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh, trú tại 86/81 Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Chúng ta tạ ơn và cầu nguyện cho những đôi bạn trẻ tiến đến ngày thành hôn, và ai biết những đôi bạn này có điều gì ngăn trở, xin vui lòng trình báo với cha chánh xứ. Xin chân thành cảm ơn. Thông báo Chủ nhật 16 tháng 2 năm 2020, thứ ba ngày 18 tháng 2 năm 2020, vào lúc 19 giờ tại hội trường tầng hầm giáo xứ, sẽ khai giảng lớp giáo lý hôn nhân dự tổng khóa 1 năm 2020. Bạn nào tham dự lớp học này xin có mặt đúng giờ để khai giảng lớp. 2. Hôm nay Chủ nhật tuần 3 trong tháng, có quý ông bà gửi thư đóng góp quỹ phát triển và nhà sinh hoạt giáo xứ, xin cộng đoàn động tay giúp đỡ. Sau thánh lễ xin nhận được sự hồi đáp của quý vị tại các cổng nhà thờ. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung, và xin không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu đến để kiện toàn lệ luật. Ngài kiện toàn bằng chính tình yêu của Ngài. Vì thế, trong tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Và trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho những ý lễ sau đây. Cầu cho linh hồn Paulo và Madalena trong ngày lễ dỗ, linh hồn Gregorio, các đẳng linh hồn. Và chúng ta cũng cầu nguyện theo ý lễ xin tạ ơn ba đấng cầu bình an và như ý cho gia đình theo ý của người xin. Tôi thu nhận
Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mãi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng sinh, tăng thiên thượng, tăng thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta
xin Thiên Chúa toàn nắng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời.
Và bình an nơi thế
cho người thiện tâm.
Chúng con
tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là xin Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha.
Chúa thoát khỏi trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xót tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Thì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng,
chỉ có Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, đấng Chúa Cha. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa tín ngự trong những tâm hồn ngay thân, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài chí sách huấn ca: Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Đức Chúa. Trước mặt con, người đã đặt lửa và nước, con muốn gì hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con, người là cửa sinh tử, ai thích gì sẽ được cái đó. Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao, người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả. Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ người và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện. Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội. Đó là lời Chúa.
Chiếc thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa tiền định trước muôn đời cho chúng ta được vinh hiển. Lẽ khôn ngoan ấy không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Giêsu, Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. Nhưng như đã chép, điều mắt chẳng lẽ hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dặn sẵn cho những ai yêu mến người. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí. Thật vậy, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Vì thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh em hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoài trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bề dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hệ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói với đám đông: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc giáo huấn của các ngôn sứ. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Chúa Giêsu lại nói như thế? Qua câu nói ấy của Chúa Giêsu, chúng ta có thể hiểu rằng dân chúng đang to nhỏ với nhau về việc Chúa Giêsu vi phạm rất là nhiều luật của người Do Thái, như là luật Sa-bát, luật ô uế, nhà người tội lỗi, người ngoại. Chúa Giêsu vạp tất người thu thuế, Chúa Giêsu vạp tất, không có kiêng cử gì hết. Đối với người Do Thái, những người tội lỗi, những người thu thuế được liệt vào là hạng ô uế, vào nhà những người đó cũng sẽ bị ô uế theo và không thể vào trong thánh điện để dâng lễ hy lễ lên trật Thiên Chúa. Thế nhưng mà Chúa Giêsu vào tất, Chúa Giêsu không có kiêng nể gì, chữa bệnh ngày Sa-bát đem đến là Chúa cũng chữa. Cho nên chúng ta thấy có lẽ lúc bấy giờ dân chúng đang xăm xì về chính Chúa Giêsu, về thái độ giữ luật theo nghĩa đen của Chúa Giêsu không ổn, cho thấy là Chúa Giêsu phá luật, không giữ luật tí nào. Trước suy nghĩ này, Chúa Giêsu đã tuyên bố một cách rõ ràng rằng Thầy đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Dù một chấm một phết trong sách luật cũng không bỏ đi được. Chúng ta hiểu lời này như thế nào, thưa anh chị em? Khi một thực tế chúng ta thấy Chúa Giêsu không mấy giữ luật ngày Sa-bát theo nghĩa đen, không mấy giữ luật ô uế theo nghĩa đen. Thưa anh chị em, về luật Mô-sê chúng ta hiểu rằng đó là những luật được chứa đựng trong năm quyển sách còn gọi là Ngũ Kinh: Sáng Thế, sách Sáng Thế, Xuất Hành, Dân Số, Lê Vi, Đề Nghị Luật. Còn lời các ngôn sứ là các sách ghi lại những lời tuyên sấm của các ngôn sứ. Vì thế, cách nói luật Mô-sê và lời các ngôn sứ ám chỉ đến toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Như vậy, khi Chúa Giêsu khẳng định anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ, Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Khi nói như thế là Ngài khẳng định rằng Ngài đến để hoàn tất Kinh Thánh, có nghĩa là Ngài đưa Kinh Thánh đến chỗ hoàn chỉnh, đạt ý nghĩa trọn vẹn của nó. Ngài thực hiện Kinh Thánh không phải bằng cách thi hành những khoản luật sát mặt chữ theo nghĩa đen, nhưng bằng cách vượt quá Kinh Thánh, đưa lại cho Kinh Thánh một ý nghĩa mới, như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Chúa Giêsu luôn luôn tuân giữ lệ luật Do Thái, chẳng hạn như luật ngày Sa-bát, nhưng Ngài chỉ rõ rằng ngày Sa-bát được dựng nên là vì con người, chứ con người không phải vì ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là giúp cho con người nghỉ ngơi, giúp cho con người biết thờ phượng Thiên Chúa. Ngoài thế giới vật chất này còn có Thiên Chúa, đừng có mãi mê tìm kiếm những thứ thuộc đời tạm này. Tuy nhiên chúng ta thấy khi cần thiết, khi có người cần thiết, nhất là những người ốm đau bệnh tật, luật Sa-bát không quan trọng, phải ưu tiên để chạy chữa, cứu chữa con người, vì con người hơn ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được tạo dựng là vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát không phải là một cái gông cùm để kiềm tỏa con người. Như thế chúng ta có thể nói rằng tầm quan trọng của luật vẫn được Chúa Giêsu nhấn mạnh đến nỗi không có một chấm hay một phẩy nào, nghĩa là không có một yếu tố nhỏ nào của lề luật được Chúa Giêsu thay đổi cả. Chúa Giêsu chính là Chúa, là chủ của lề luật, và với quyền năng Ngài đã làm cho giá trị của lề luật không bị mất đi dù là một điều răn nhỏ nhất. Vì thế mà mọi người chúng ta phải chú ý và tuân giữ lề luật, nghĩa là không ai được phép khinh thường hay bãi bỏ một lề luật nào dù là đề luật nhỏ nhất. Ngoài ra thưa anh chị em, điều quan trọng mà Chúa Giêsu làm trong bài tin mừng hôm nay là Ngài thổi vào trong tinh thần sống lề luật của người Do Thái thời bấy giờ là tinh thần của yêu thương. Tác giả Chromasius đã viết như sau: Con Thiên Chúa là đấng là tác giả của lề luật và của lời các ngôn sứ. Đến không để bãi bỏ lề luật và lời các ngôn sứ, Ngài đã ban cho nhân loại lề luật vốn đã được viết xuống và đã được truyền qua ông Mô-sê, và Ngài thấm nhuần tinh thần của các ngôn sứ với thần khí để rao giảng về điều đang đến. Hơn nữa thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã đưa tất cả các lề luật và lời các ngôn sứ vào trong hai giới răn căn bản, đó là giới răn mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết tri khôn, và giới răn thứ hai là giới răn yêu thương người thân cận như chính mình. Vì thế mà Ngài đã khiển trách các ngôn sứ và các người biệt phái rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người biệt phái giả hình, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Như thế chính tình yêu làm cho lề luật được kiện toàn, như lời Thánh Phaolô viết trong thư gửi cho tín hữu Roma: yêu thương là chu toàn lề luật. Do vậy mà lề luật của Chúa cũng luôn luôn mang sức năng động của tự do. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng: lề luật của Đức Kitô là sự tự do, cho nên sống theo tinh thần yêu thương trong luật của Chúa Giêsu, người Kitô hữu của chúng ta sẽ chu toàn lề luật, sẽ kiên toàn lề luật và sẽ tìm thấy được sự tự do đích thực. Vì thế trong thánh lễ này chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta sự can đảm để chúng ta dấn bước đi trên con đường yêu thương mà Đức Giêsu đã đi, để chúng ta kiện toàn chính lệ luật, để chúng ta chu toàn lề luật của Chúa và tìm thấy được sự tự do đích thực cho cuộc đời mình. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin Kinh Mô Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, Chúa ban lề luật để giúp những ai có niềm tin luôn bước đi trong ánh sáng của Người và được sống muôn đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa về chân lời cầu xin.
Đức Giêsu đón nhận niềm tin yêu của Thánh Phêrô và trao cho Ngài nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đấng kế vị Ngài cũng được lòng tin yêu như vậy.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra biết bao đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình chính là sự gian dối và thiếu chung thủy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống trong bậc hôn nhân được ơn trung thành với nhau mãi đến cùng. Ngày hôm nay nhiều trẻ em và thanh thiếu niên hư hỏng, một phần do cha mẹ quá cưng chiều, một phần do cha mẹ bất hòa dẫn tới ly dị, không ai quan tâm dạy dỗ con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ luôn sống hòa thuận thương yêu nhau, cũng như hết lòng giáo dục đức tin nhân bản của con cái mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống trung thực, không gian dối phải là lối sống thường ngày của người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta luôn sống ngay thẳng và chân thành như lời giao huân của Đức Giêsu.
Lạy Chúa là Thiên Chúa trung thành, xin ban ơn trời giúp để chúng con hiểu rằng nếu muốn đứng vững giữa muôn vàng thử thách trên đường đời, cũng như muôn khói sao vào hô diệt phong, chúng con cần phải giữ trọn lề luật của Chúa là đấng hằng sống và hiên tri muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con để chúng con đang được phần thưởng muôn đời. Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Tri Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quy mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thiên Chúa càng đạo minh, trời đăng đầy vinh quang Chúa. Hoàng hậu Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhân dân Chúa. Hoàng hậu Chúa trên cao tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng mồ thê từng ngày sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ưng trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Thầy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho quên thì Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết ngài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn ba đấng cầu bình an và lời cầu xin như ý cho gia đình theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Phaolô và Manalina nhân ngày giỗ, Gregorio và các đấng linh hồn. Xin cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt cấp bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh cho cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cao sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cam dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con,
về vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa đã đón xóa tội trần gian, phung trai đường mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con la
ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thường thương ban bởi trời, xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Sau thánh lễ có quý ông bà anh chị em đứng ở các cổng nhà thờ, xin ủng hộ quỹ phát triển nhà giáo lý của giáo xứ chúng ta. Xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Xin cảm ơn.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.